Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là quan niệm của Phật giáo về hôn nhân ba. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đối với những người bạn trẻ, khi đặt qua cái giai đoạn quen nhau và tiến tới hôn nhân, cuộc sống chung với nhau, và trong cái tinh thần hiếu hòa, Đức Phật Ngài luôn luôn dạy hàng đệ tử, và nhất là trong giới cư sĩ, Ngài dạy muốn cho cuộc sống hòa thuận hạnh phúc thì phải biết tuân thủ lời cam kết, những điều đã hứa lúc ban đầu. Những người bạn trẻ khi ban đầu gặp nhau và hứa hẹn như thế nào thì sau khi sống chung cũng phải nhớ những cái điều mà mình đã hứa hẹn với người bạn của mình. Do vậy, đã là đạo vợ chồng phải biết kính trọng lẫn nhau, đừng có ganh ghét nhau, và phải luôn luôn tạo cái sự cảm thông. Trong cái sự cảm thông đó, nhất là cái lời nói, cái sắc mặt, mình đừng có tiếc với người bạn đường của mình. Thay vì cái lời nói cộc càng khó chịu thì chúng ta phải tập cái lời nói hiền hòa dễ thương. Cái lời nói hiền hòa dễ thương theo cái thuật ngữ của Phật giáo gọi là gì quý vị nhớ không nè? À, gọi là ái ngữ. Và thay vì cái sắc mặt hầm hầm khó chịu thì chúng ta phải có cái nét mặt làm sao vui tươi, luôn luôn giữ ở trên môi một cái nụ cười. Nếu mà cái khuôn mặt nó không được tươi như hoa đó, thì ít ra nó cũng có cái vẻ rạng rỡ một chút, đừng có giống như là hoa tàn hả. Và nhất là đừng bao giờ có cái khuôn mặt giống như đưa đám ma vậy, thì trong nhà đã chắc chắn là không bao giờ vui vẻ, không bao giờ an lạc được. Nghĩa là lúc nào cũng phải thường tỏ ra hòa thuận với nhau, đừng nên chống trái với nhau. Đó là cái triết lý sống theo cái tinh thần của người học Phật. Tuy nhiên cái cuộc sống hôn nhân, thưa quý vị, trước sau chúng ta vẫn thấy có một số trở ngại lớn trong những số quốc gia có cái chế độ là trọng nam khinh nữ. Do vậy mà một số phụ nữ cảm thấy rằng là đối với họ trong cái cuộc sống bếp núc, trong cái cuộc sống chỉ biết lo cho chồng, lo cho con, quán xuyến gia đình, là cái việc làm mất cái giá trị và cái nhân phẩm của họ. Kính thưa đại chúng, thành thật mà nói, trong xã hội Việt Nam, nhất là dưới cái thời kỳ phong kiến, cái địa vị của người phụ nữ gần như là không có. Nếu có thì cũng chỉ là phụ thuộc với người đàn ông. Cho nên trong dân gian Việt Nam có cái câu là phù sướng, phù tùy. Có nghĩa là người chồng đề xướng cái gì thì người vợ phải có cái bổn phận tuân theo, mà không bao giờ được quyền có ý kiến, không bao giờ có được cái quyền cãi lại. Không những chống đề xướng cái gì vợ cũng nghe theo, mà chúng ta còn biết được có một số quốc gia có những cái phong tục cổ xưa và bắt buộc người vợ đó phải hy sinh suốt cả cái cuộc đời của mình. Nếu mà may mắn người chồng đó ở với người vợ cho đến già đến chết thì đó là cái phước. Nhưng mà nếu không may người chồng qua đời sớm thì những cái phong tục tập quán đó bắt buộc cái người vợ đó phải hy sinh cuộc đời theo cái chết của chồng mình. Có nghĩa là người vợ cũng phải được chôn theo người chồng khi mà người chồng chết. Và cũng có những cái phong tục khắc nghiệt khác, là khi mà lấy chồng rồi, những cái phong tục đó, như cái lần mà chúng tôi nói đó, nếu người chồng mà ở với người vợ cho trọn đời thì không nói, nhưng mà nếu người chồng qua đời quá sớm, trong lúc người vợ còn quá trẻ, thì những cái phong tục đó bắt buộc người phụ nữ đó không được tái giá, mà phải ở như vậy đó cho trọn đời. Kính thưa đại chúng, ngày xưa người phụ nữ đã bị đối xử tệ bạc như vậy. Nhưng mà sự việc này, thưa quý vị, phần lớn do bởi vì cái sự thiếu hiểu biết của người đàn ông gây ra, chứ không phải cái nhược điểm của người phụ nữ là chỉ biết nương tựa vào người chồng để nuôi nấng con cái. Không phải người phụ nữ không có sáng kiến trong cái vấn đề sinh sống hàng ngày. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới cái quan niệm của người phụ nữ ngày xưa. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên trong cái vai trò của người phụ nữ ngày nay, không còn chỉ biết người chồng đề xướng cái gì thì người vợ phải có bổn phận tuân theo và không được cãi lại, mà cái vai trò của người phụ nữ ngày nay không còn đóng khung trong cái phạm vi gia đình bếp núc như ngày xưa nữa. Những người phụ nữ đó đã vùng lên đấu tranh để đòi hỏi cái quyền tự do, cái quyền bình đẳng với nam giới. Và lẽ tất nhiên cái sự đòi hỏi đó đã được thành công. Vì vậy mà hiện nay chúng ta thấy người phụ nữ đã có mặt trong các ngành nghề, kể cả các ngành giáo dục, chính trị và các cái lĩnh vực khoa học khác nữa. Nói tới đây chắc hẳn là quý vị phụ nữ cũng mừng, phải không? Tại vì mình có cái thẩm quyền giống như người đàn ông, mình không thua. Và chúng ta còn thấy có những người phụ nữ lái máy bay, chúng ta cũng thấy có những người phụ nữ lái những cái chiếc xe truck rất là bự, mà trong khi đó chúng ta cứ ngỡ rằng là chỉ có người đàn ông mới làm được cái việc đó thôi. Kính thưa đại chúng, mặc dù là nam nữ bình quyền trên mọi lĩnh vực, tuy nhiên đối với người đàn ông, không nói chắc quý vị cũng biết, và tiêu biểu là một người Phật tử ưu Bồ Tát dễ thương là anh Thiện Quần, rất là song sáo, Trúc Tài nữa, anh Minh Chính nữa, Thiện Quấn nữa, các cụ Thái nữa, cụ Trúc Lượng, là tất cả những người phụ nữ đó cũng phải nể mặt, là tại vì những người đàn ông này đó vốn đã có cái bản chất song sáo năng nổ, mà là có cái thiện chí, nhất là cái thiện chí tu học nữa. Trong cái bối cảnh gia đình và đặc biệt ở Việt Nam, chúng ta thấy cái vai trò của người chồng thường nổi bật hơn là vai trò của người vợ. Vai trò của người chồng nổi bật trong cái địa vị là người chủ trong gia đình, trong khi đó người phụ nữ thiên về cảm xúc nhiều và có cái khuynh hướng thụ động nhiều. Kính thưa đại chúng, thụ động mà chúng tôi nói ở đây không có nghĩa là mềm yếu. Cái từ ngữ thụ động mà chúng tôi dùng ở đây là muốn nói tới cái phẩm chất của cái sự dịu dàng và đa cảm của người phụ nữ Á Đông. Trong cái cuộc sống gia đình, nếu chúng ta là cái người đàn ông duy trì cái phẩm chất song sáo, năng nổ và thiện chí của nam tính ưu việt của một người chồng, và trong gia đình nếu người phụ nữ đó duy trì cái phẩm chất dịu dàng và đa cảm luôn luôn như vậy, và cả hai đều nhận ra những cái ưu điểm của nhau, cả hai đều có thể giúp cho nhau, cả hai cùng hiểu nhau, hợp tác trong cái vai trò trách nhiệm của cha mẹ trong cái công việc hướng dẫn con cái, để con cái của mình trở thành cái người lương thiện, để cho con cái của mình trở thành một công dân tốt trong một cái xã hội, thì cái điều kiện đó, thưa quý vị, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, nói như vậy cho chúng ta thấy rằng việc mà hướng dẫn con cái để trở thành một cái người lương thiện, cha mẹ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Mà quả thật như vậy, theo cái sự thống kê mới đây cho biết, nếu mà con cái trong một cái gia đình mà có cha mẹ ly thân hay là cha mẹ ly dị, thì những người con đó có cái cơ hội hư hỏng rất là nhiều. Ngược lại, trong những gia đình có cha mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc, thì những người con đó sẽ có cái cơ hội thành công, thành danh và thành nhân rất là cao. Kính thưa đại chúng, bởi vì đó là những cái điều cơ bản của xã hội loài người, là cái mối quan hệ cũng có thể nói là phức tạp giữa cha mẹ, con cái, chồng vợ với nhau. Mà trong đó chúng ta thấy bổn phận của người mẹ là thương yêu, chăm sóc và bảo vệ cho con cái với bất cứ giá nào. Cho dù là cha mẹ có nghèo đói, nhưng mà khi con cái đi ra ngoài, cha mẹ cũng không yên lòng để cho con cái thua suốt bạn bè. Nghĩa là bằng bất cứ giá nào đó cũng lo cho con mình, để cho con mình nở mặt nở mày với bạn bè, với xã hội. Đây là cái tình thương bao la và cao cả như lời Đức Phật dạy. Những người phụ nữ, những người Phật tử được Đức Phật dạy rằng cha mẹ phải luôn luôn chăm lo cho con cái. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy cha mẹ có một cái trách nhiệm nuôi nấng và mang lại mọi sự tốt lành cho con cái. Nếu một đứa con lớn lên là một công dân tốt và hữu ích, thì đó là cái kết quả của những nỗ lực của cha mẹ. Và nếu một đứa con mà lớn lên trở thành một cái người phạm pháp, thì như vậy không nói chắc quý vị cũng hiểu rõ rằng là cha mẹ dầu muốn dầu không gì, hoặc là trực tiếp hay là gián tiếp, chắc chắn cha mẹ cũng phải chịu cái trách nhiệm về cái hành động của đứa con mình đã làm. Kính thưa đại chúng, chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác nếu con em của chúng ta đi sai đường, đi lạc hướng. Và đó là cái bổn phận của cha mẹ, hướng dẫn con cái đi đúng cái con đường chính đạo. Thành vì vậy là những bậc làm cha làm mẹ đã thấy được cái điều quan trọng đó, thì cha mẹ phải sớm ý thức được rằng nếu mà chúng ta không hướng dẫn con cái ngay từ đầu, tức là tre thì rất là khó uống, nhưng mà măng thì rất là dễ uống. Thành nói vì vậy một cái đứa bé từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành, lúc nào cũng cần cái sự hướng dẫn, lúc nào cũng cần tình thương, lúc nào cũng cần cái sự dịu dàng, cái sự lo lắng và cái quan tâm của cha mẹ. Nếu không có tình thương và cái sự hướng dẫn của cha mẹ, đứa bé đó sẽ trở thành hư hỏng và sẽ tìm thấy thế giới là một cái sự lừa đảo để sinh sống. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên cái tình thương của cha mẹ, cái sự săn sóc và quan tâm không có nghĩa là người cha mẹ đó phải làm thỏa mãn tất cả những cái yêu cầu của những người con mình đòi hỏi, dù cho là hợp lý hay không hợp lý. Chúng ta không nên thỏa mãn quá nhiều, vì khi mà con đòi hỏi cái gì chúng ta cũng chiều, thì vô tình chúng ta sẽ làm hư hỏng con cái của chúng ta. Chúng tôi xin được nhắc lại, cho dù là những cái đòi hỏi đó có lý, cũng không nên thỏa mãn một cách quá đáng. Nếu là không có lý thì chắc chắn là càng không nên thỏa mãn khi mà đứa con chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Do vậy, người mẹ khi mà ban bố tình thương, hay là người cha khi mà bày tỏ cái sự săn sóc, thì cũng cần phải có một cái sự nghiêm khắc và cứng rắn, thưa đại chúng, để hỗ trợ cho cái tinh thần hòa hiếu an vui trong gia đình. Rất có thể người cha nên đóng một cái vai trò hết sức là nghiêm khắc, và người mẹ cũng nên đóng một cái vai trò dịu dàng để mà vỗ về an ủi khi mà thấy con của mình nó không được thỏa mãn và con của mình đang bất mãn chúng ta. Có được như vậy thì nó mới có cái sự quân bình, Nhưng mà cùng hiểu một điều là chúng ta không nên chiều con của chúng ta quá trớn. Chúng tôi muốn nói cha mẹ cần phải có cái sự nghiêm khắc và cứng rắn bằng cách nào đó để hướng dẫn con em của chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta hất hủi con của chúng ta. Không có nghĩa là chúng ta hất hủi cái đứa bé đó, mà chúng tôi muốn nói chúng ta phải thể hiện cái lòng thương yêu đúng mức trong cái vai trò làm cha làm mẹ của mình. Chúng ta thể hiện cái vai trò đúng mức bằng cách là tôi luyện con cái của chúng ta sống và thực hành trong cái tinh thần kỷ luật của gia đình. Rất có thể khi mà con cái của chúng ta còn nhỏ, có thể nó sẽ không hiểu, có thể nó sẽ bất mãn. Nhưng mà lớn lên chắc chắn con cái của chúng ta sẽ hiểu. Và khi hiểu, rất có thể là không còn thấy cha mẹ nữa. Khi hiểu, rất có thể nó đã muộn màng. Nhưng mà chừng nào con cái của mình hiểu thì chuyện đó sẽ hay. Còn cái việc trước mắt là chúng ta phải có một cái nguyên tắc sống trong gia đình. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên cái điều mà không phải chỉ có những bậc làm cha làm mẹ lo lắng, mà cả các nhà xã hội học, tâm lý học, tôn giáo học. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, lo lắng rất là nhiều và tốn cũng rất nhiều giấy mực và thời gian, là vì trong cái xã hội hiện nay, nhất là một cái xã hội như Hoa Kỳ, nhiều bậc làm cha làm mẹ đã vì cái cuộc sống, đã vì cái sinh kế trong gia đình, hoặc là những người làm cha làm mẹ đó chạy đuổi theo vật chất, rượt bắt những cái phong trào và cái sự khao khát của lòng tham muốn của mình. Và những cái yếu tố đó, thưa quý vị, đã dẫn đến cái kết quả là cả cha lẫn mẹ đều phải trải qua nhiều thì giờ làm việc ở văn phòng, ở hãng hơn là ở nhà, hơn là gặp gỡ, trông nom, chăm sóc con cái của mình. Những đứa trẻ, những đứa con của chúng ta được giao cho những người thân hoặc là những người giúp việc để mà chăm lo. Rồi những đứa con đó khi còn quá nhỏ dại thì chắc chắn là không bao giờ biết tới cái điều này. Nhưng mà khi những cái đứa bé đó đã có một cái chút hiểu biết thì chúng nó sẽ cảm thấy lạc lõng, là tại vì thiếu cái tình thương của cha mẹ, thiếu cái sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, của cha. Thành nói vì vậy chúng ta thấy rằng giàu muốn giàu không gì, mặc dù đó là vì cái tình trạng sinh kế trong gia đình, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy có thiếu cái trách nhiệm hướng dẫn và tôi luyện con cái của chúng ta từ tấm bé. Tại vì những cái đứa bé đó nó lạc lõng vì thiếu tình thương và cái sự săn sóc dịu dàng của cha mẹ. Có nhiều khi những người làm cha làm mẹ cảm thấy như mình có một cái tội lỗi. Vì vậy có những người làm cha làm mẹ muốn đền bù lại cho những cái sự thiếu vắng đó đối với con bằng mọi cách. Con đòi cái gì cũng thỏa mãn những cái đó để cho cái đứa con của mình nó được vui lòng. Cha mẹ sẵn sàng mua rất nhiều đồ chơi kể cả những cái đồ chơi đắt tiền, kể cả những cái đồ chơi tân thời, để làm cho con vui lòng, để cho khuây khỏa những cái sự thiếu vắng cái tình thương của cha mẹ. Thưa quý vị, nếu mà trong cuộc sống của quý vị đã gặp cái trường hợp như vậy, chúng tôi xin gợi ý đó không phải là cái phương cách tốt để mà hướng dẫn con cái của mình. Đó không phải là cái lối giáo dục hay khi mà chúng ta chiều và mua cho con nhiều cái đồ chơi xa xỉ như vậy. Xin được lưu ý với những bậc làm cha làm mẹ là những cái thứ đồ chơi đó không thay thế được tình thương và cái sự trìu mến của người mẹ hoặc là người cha. Một cái người trồng hoa mà nếu không săn sóc thì thưa quý vị, bông hoa đó cũng cằn cỗi. Nói là cằn cỗi thì còn đỡ đó, nếu mà không săn sóc thì chắc chắn là chết luôn, thành cỏ, thành rác. Thì con người cũng vậy. Con người, mà nhất là những đứa trẻ thơ, nếu không có cái sự thương yêu trìu mến và cái sự dẫn dắt của cha mẹ, thì đứa con cái đó cũng khó mà lớn, khó mà khôn được. Nếu chúng nó có khôn, có lớn và trở thành một cái người con dễ thương trong xã hội thì đó là cái phước đức của tổ tiên của ông bà để lại. Nhưng mà những con người thiếu tình thương của cha mẹ thì đứa con cái đó sẽ dễ trở thành những đứa con hư và rất có thể là trở thành một trong những người con phạm tội. Kính thưa đại chúng, nếu không may mà con cái của chúng ta là những kẻ phạm tội thì đương nhiên là cha mẹ phải gánh chịu cái trách nhiệm đó. Lẽ tất nhiên rằng cha mẹ sẽ buồn, nhưng mà cái điều chắc chắn là phải gánh lấy cái trách nhiệm là chúng ta thiếu cái sự hướng dẫn con cái của chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo cái kinh nghiệm cho biết, đặc biệt là đối với những cái bậc làm cha làm mẹ đi làm việc sau một ngày vất vả ở văn phòng, rồi tiếp theo là những cái việc lặt vặt ở trong nhà, hầu như là không có đủ thời giờ dành cho việc săn sóc và quan tâm đến con cái của mình. Chúng tôi được nghe nhiều Phật tử đã nói như vậy. Và những cái đứa bé này, không nói chắc quý vị cũng đã hiểu rằng là khi mà nó lớn khôn thì giàu muốn giàu không gì thì cũng không có một cái ấn tượng tốt với cha mẹ. Nghĩa là cái đứa bé này khi mà nó lớn lên rồi đó thì giàu muốn giàu không gì thì cũng đã có cái ấn tượng là cha mẹ bỏ bê con cái. Cho nên khi cha mẹ về già, những cái đứa con này nó cũng sẽ không có cái thời giờ để mà nó dành cho cha mẹ đâu. Vì thế chúng ta là những cái bậc làm cha làm mẹ, nếu có phải vì cái cuộc sống, vì cái sinh kế hàng ngày, dù cho bận rộn đến đâu đi nữa, chúng tôi xin được gợi ý, đây không phải là đề nghị ha, nhưng mà gợi ý thôi, dù cho là có bận rộn đến đâu đi nữa cũng phải ráng sắp xếp thời giờ để mà lo chăm sóc con cái của mình. Nếu chỉ biết chi tiêu nhiều tiền bạc cho con cái thì sau này chúng ta sẽ đau buồn khi mà những đứa con của chúng ta nó bận rộn nó cũng sẽ lần lượt nó bỏ chúng ta sống cô đơn trong những cái căn nhà đắt tiền nó mua cho mình. Mà rất có thể nó đưa mình vào nursing home, đưa mình vào cái viện dưỡng lão khi mà chúng ta về già. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên căn cứ vào cái cuộc sống và cái nền kinh tế hiện nay, chúng ta cũng phải công nhận một số người mẹ gần như bắt buộc phải bỏ gia đình để tham gia vào cái công tác xã hội, tại vì đó là cái kế mưu sinh của gia đình. Kính thưa đại chúng, trong những cái trường hợp như vậy, nếu chúng ta là bậc làm cha mẹ, chúng ta phải hy sinh thêm thời gian của chúng ta để bù đắp lại những cái gì mà con cái của chúng ta thiếu khi mà chúng ta vắng nhà. Nếu mà cha mẹ dành những cái thời giờ không làm việc ở sở làm, ở nhà nhiều với con cái, lẽ tất nhiên sẽ có được một cái sự hiểu biết gắn bó giữa cha mẹ và con cái rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, nếu mà cha mẹ có cái cơ hội gần gũi với con cái, chúng ta sẽ có thêm cái sự hiểu biết gắn bó với nó, thì cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn con em của chúng ta nhiều. Như cái lần mà chúng tôi đã trình bày với quý vị, mặc dù là Đạo Phật luôn luôn chủ trương xuất thế, nhưng mà dầu sao đi nữa thì đại đa số đệ tử của Đức Phật là cư sĩ tại gia. Thành ra vì vậy, trong những cái bài pháp của Đức Phật dạy, Ngài luôn luôn hướng dẫn chúng ta, và Đức Phật đã liệt kê ra một số nhiệm vụ và bổn phận chủ yếu của những người làm cha làm mẹ có thể hướng dẫn con cái của mình. Đây không phải là một cái giáo điều, mà là những cái lời hướng dẫn căn bản, hết sức là căn bản. Những cái điều đó muốn nói lên rằng bậc làm cha làm mẹ phải biết tu tập và thực hành theo những cái điều mà chúng ta đã được học hỏi, theo những cái điều mà mọi người cho đó là có đạo đức, có luân lý. Có học hỏi, có thực hành để chúng ta dẫn dắt con cái của chúng ta tránh xa những cái điều xấu, và bằng những cái lời động viên nhẹ nhàng để dìu dắt, làm cho tất cả những đứa con của chúng ta nói riêng và tất cả những thành viên trong gia đình nói chung cùng thực tập như vậy, tất cả cũng làm những cái điều tốt như vậy, thì chắc chắn trước là tốt cho gia đình, sau là cho xã hội và tổ quốc. Như vậy trong cái sự liên kết này, chúng ta thấy cha mẹ phải có một cái tích cực, phải có một cái nỗ lực vận dụng chăm sóc tuyệt đối trong cái việc đối xử với con cái. Đây không phải là cái điều cha mẹ bày tỏ làm cho con cái vui, nhưng mà là cái việc phải làm như vậy và cần phải thực hiện cho đúng mức. Đó là cái điều mà chúng ta hướng dẫn, và cái đứa trẻ đó sẽ tiếp thu một cách không ngờ, và thật sự là đứa bé đó nó sẽ và đang sống trong cái sự trìu mến của cha mẹ. Khi mà con cái của chúng ta bước vào cái thế giới được nặng bởi những cái cách cư xử tốt của cha mẹ, thì đứa con cái của chúng ta đó sẽ được truyền đạt những cái cá tính của chúng ta đến cái đời sống tương lai của nó. sự hướng dẫn này hết sức là tế nhị. Thành nói vì vậy đó, có nhiều người thường nói rằng là mua heo á thì phải chọn giống, muốn cưới vợ cho con á là phải coi cái bà già vợ đó đó người hiền lương mẫu mực như thế nào, thì họ sẽ biết được cái cô dâu đó đó tương lai nó có hiếu với mình hay không. Đó là cái quan niệm mà thưa quý vị không ghi ở trong sách vở, mà là cái kinh nghiệm sống ở trong cuộc đời. Vì vậy cái giáo dục trong gia đình hết sức là quan trọng. Một khi mà con cái của chúng ta nên người, đó là do cái sự nhào nặn của chúng ta sẽ đào tạo một cái đời sống tương lai của con cái mình. Do vậy, bổn phận của cha mẹ, cái điều trước tiên là phải thấy được cái hạnh phúc của con cái mình. Kính thưa đại chúng, thực tế hầu hết những bậc làm cha làm mẹ là luôn luôn tận tụy gánh vác trách nhiệm với cái niềm vui. Nghĩa là cái trách nhiệm đó luôn luôn dìu dắt con em của mình cùng đi trên cái con đường tốt đẹp. Đầu tiên là cha mẹ nên đưa ra những cái khuôn mẫu điển hình và sống một cuộc sống có lý tưởng. Hầu như xã hội không thể mong chờ những cái đứa con xứng đáng ở nơi những người làm cha làm mẹ không có tư cách trong xã hội. Nếu có chờ đợi đó, thì xã hội sẽ chờ đợi những đứa con xứng đáng trong một cái gia đình có người làm cha làm mẹ có tư cách cao. Lẽ tất nhiên nói đây là một cái bình diện tổng quát, nhưng mà nói đi rồi thì cũng nói lại. Trong một cái trường hợp khá đặc biệt, người Việt Nam chúng ta cũng thường nói rằng là cha mẹ cú mà sanh con tiên, cha mẹ hiền sanh con thảo. Rất có thể là trong những người làm cha làm mẹ không có tư cách, nhưng mà là sanh con dễ thương thì sao? Có, nhưng mà trường hợp đó khá đặc biệt. Nhìn tổng quát thì những người làm công tác xã hội họ có cái phê bình là không thể chờ đợi một cái người có tư cách xứng đáng trong một cái gia đình khi mà cha mẹ không có tư cách. Ngoại trừ những cái khuynh hướng của nghiệp thì cái điều đó chúng ta không nói. Mà quả thực chúng ta thấy có rất nhiều người cha mẹ rất là giỏi, nhưng mà có những cái đứa con nó ngu không chịu được. Đó là nghiệp chứ gì nữa, có phải không? Những cái đứa con thừa hưởng những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của bố mẹ hết sức là quan trọng. Chúng tôi xin được nói lại, vẫn có những người con trong một cái gia đình cha mẹ thì rất là tài ba, rất là dễ thương, nhưng mà tới đời con nó đem sách nó đốt. Đó là cái nghiệp, tức là cha làm thầy mà con đốt sách đó. Ở đây xin được nói cho đại chúng nghe một cái câu chuyện khá đau lòng mà cũng khá vui. Là vào những cái năm miền Nam giải phóng, năm 75-76, vào cái thời kỳ đó quý vị biết rằng là tìm được một cái miếng giấy vụn ngoài đường cũng là khó. Tại vì tất cả những cái mảnh giấy vụn đó, nói xin lỗi, kể cả giấy trong nhà cầu á, nó cũng đều lườm đem đi nộp cho cô giáo để mà lấy điểm. Thành nó vì vậy đó, Vấn đề giấy tờ viết đã khó mà giấy hút thuốc là càng khó hơn. Mà theo cái sách xưa đó là người ta in bằng giấy quyển, giấy rất là mỏng. Có dịp chúng tôi nói chuyện với một Phật tử, thấy anh ta đem những cái tờ sách đó ra dọc, cắt từng miếng vụn. Hỏi là anh dọc để làm gì vậy? Nếu bây giờ giấy hút thuốc không có, thầy ơi, bây giờ con phải lấy cái giấy này để hút thuốc này. Hỏi ra đó là những cái cuốn sách mà ba của ảnh ngày xưa làm thầy. Bây giờ anh là không đọc được chữ Nho, mà bỏ ra thì uổng, mà bây giờ trong lúc không có giấy để hút thuốc thôi thì lấy ra để hút thuốc cho nó khỏe, khỏi tốn tiền. Thì rõ ràng là cha làm thầy là con đốt sách chứ gì nữa. Quý vị thấy rằng là đôi khi nó cũng có cái nghiệp kỳ lạ như vậy. Những bậc làm cha làm mẹ, dầu muốn dầu không gì, nói một cách tổng quát là phải có cái trách nhiệm, cần phải có mọi biện pháp để phòng xa, tránh cho đứa con của chúng ta tập nhiễm những cái đức tánh xấu. Kính thưa đại chúng, theo kinh điển thuộc hệ thống Nam truyền, những bậc làm cha làm mẹ mà muốn hướng dẫn con cái của mình, muốn cho tương lai con cái của mình trở thành cái người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, thì bổn phận người làm cha làm mẹ đó phải luôn luôn tích cực 5 điều. Cái điều thứ nhất là khuyên bảo con cái của chúng ta tránh xa những cái điều xấu. Kính thưa đại chúng, trong cái vị trí này, cha mẹ phải coi gia đình là cái trường học đầu tiên, và cha mẹ là cái người thầy và cô giáo đầu tiên trong trường đời. Những cái đứa con thường học những cái bài vở vỡ lòng về cái điều tốt và cái điều xấu từ nơi cha mẹ. Cha mẹ mà hư, con cái sẽ tập hư. Và cha mẹ ăn ở có nhân đức, lẽ tất nhiên đó là cái bài học đầu đời cho con cái của mình. Những đứa con thường học những cái điều tốt và điều xấu từ cha mẹ. Thành ra như vậy, cha mẹ phải có cái trách nhiệm giáo dục con cái về cái sự thiệt hại của lời nói dối. Đừng bao giờ tập cho con cái của mình có cái tính lừa đảo bất lương. Đừng bao giờ tập cho con cái của mình có cái tính tình vu khống và hận thù. Phải tập cho con cái của mình biết hổ thẹn và biết sợ hãi với những cái hành động xấu và cái hành động không có đạo đức. Kính thưa đại chúng, những người làm cha làm mẹ đó phải bày tỏ cái hành kiểm và cái gương mẫu của mình. Đừng nên truyền đạt những cái hành vi bất lương vô đạo đức, và như vậy có thể sẽ trở thành cái ấn tượng xấu trong cái tâm của đứa bé. Ở điểm này thưa đại chúng, như có lần mà quý vị thường về chùa quán niệm, trong cái lời quán niệm đó đó thường khuyến khích chúng ta là nên ngồi lắng nghe, lắng nghe những cái điều đã nói và những điều không nói. Có được như vậy đó thì chúng ta cũng làm vơi bớt những cái sự khổ đau của người khác. Thực sự một cái con người xấu không phải từ bản chất con người đó xấu, mà rất có thể là cái đứa con đó nó sống trong cái cuộc sống gia đình chưa bao giờ nó có được những cái lời nói êm đẹp, dễ thương. Thành nói vì vậy những cái tập quán đó đã ăn sâu vô trong cái tâm não của nó rồi. Cho nên khi mà cư xử với bạn bè, chắc chắn là cái lời nói đó nó cũng không có dễ thương. Là tại vì cái nền tảng căn bản đã không có. Thành nói vì vậy nếu mà chúng ta có nghe những cái lời nói không có dễ thương, nhưng mà đừng vội lên án, là chúng ta phải coi cái tâm người đó có ác ý hay không. Đó là cái điều hết sức là cần thiết. Chúng ta cần phải hiểu để mà thương những cái con người khi mà không có được cái sự truyền đạt tốt đẹp từ nơi cha mẹ. Cũng rất có thể là cái con người đó sống trong một xã hội ly loạn, thì cái con người đó cũng phải có một cái thái độ trục giật lừa đảo để mà sống. Nếu không vậy thì không cách chi mà có thể sống được. Nói đi rồi thì chúng ta cũng nói lại, dầu sao đi nữa là người học Phật chúng ta cũng cần phải học để hiểu về đế thương. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ gợi lên một cái hoàn cảnh, gợi lên một cái ý niệm, cái trách nhiệm của cha mẹ phải luôn luôn truyền đạt những cái hành vi đạo đức, lương thiện, thì cái tâm của đứa con mình, tâm hồn trong trắng đó, nó luôn luôn giữ mãi trong cái cuộc đời của nó. Cái bổn phần thứ hai là bậc làm cha làm mẹ phải khuyên bảo con cái làm những cái điều tốt. Kính thưa đại chúng, trong cái vị trí này, nếu chúng ta là người làm cha làm mẹ thì phải coi chúng ta là những người thầy ở gia đình, thầy cô là những cha mẹ ở trường học. Cả cha mẹ lẫn thầy cô đều có trách nhiệm cho hạnh phúc con cái của chúng ta. Bởi vì con cái của chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta đã mong muốn, đã nhào nặn nó. Như vậy, con cái của chúng ta là và con cái của chúng ta sẽ là những gì mà chúng ta là như vậy. Nghĩa là chúng ta sao, hành động chúng ta như thế nào, lời nói của chúng ta như thế nào, thì con cái của chúng ta nó sẽ là cái khuôn mẫu y như đúc những gì mà chúng ta đã làm. Kính thưa đại chúng, như vậy con cái của chúng ta sẽ làm học trò của cha mẹ suốt cái độ tuổi, dễ bị ấn tượng. Cho nên con cái của chúng ta sẽ dễ tiếp thu những cái điều gì nơi cha mẹ đã dạy, đã hướng dẫn, thì một ngày nào đó nó sẽ phát ra, nó sẽ hành động y như chúng ta vậy. Bởi vì nó chịu cái ảnh hưởng, những cái ý nghĩ, lời nói và cái hành động của chúng ta rất là sâu đậm. Cho nên đối với cái tâm hồn trong trắng của tuổi trẻ, quý vị đừng bao giờ nói đùa. Nói đùa nó tưởng thiệt. Mà ngay cả những cái người lớn có nhiều khi mình nói đùa, người ta vẫn cứ tưởng thiệt như thường. Thì làm sao đứa bé mà có thể hiểu được những cái điều chúng ta nói đùa. Nhất là hứa cái gì là phải làm cho được cái đó. Đừng để nó thất vọng. Tại vì á, nếu mà chúng ta hẹn miết với nó, một hồi nó nói là cha mẹ nó lão, nó sẽ không có cái niềm tin ở nơi chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, theo đúng nghĩa, bổn phận của cha mẹ là tạo nên một cái bầu không khí hòa hợp, hồn nhiên, biết vâng lời, biết hợp tác, biết đoàn kết, tạo cho con cái có một cái lòng can đảm hy sinh quên mình, lương thiện, thẳng thắn, biết phục vụ cho người khác, biết tự lực, có cần kiệm và tập có những cái tư cách tốt đẹp. Trong đó chúng ta thấy kể cả cái lòng mộ đạo và những cái giới hạnh liên quan khác cần được hướng dẫn. Và làm thế nào đó để cho những cái điều đó, đó nó ghi khắc trong cái tâm khảm non nớt của những đứa con chúng ta. Và từng bước một, chúng ta sẽ hướng dẫn cuộc đời nó trở nên một con người thánh thiện. Ở đây cũng xin được gợi ý với đại chúng, nếu mà từ tấm bé mà quý vị không hướng dẫn con cái đi về chùa, đến khi lớn bảo nó đi về chùa, nếu nó không đi đừng có buồn. Tại vì nó sẽ không quen, khi mà tới chùa thấy lạc lõng quá. Ai cũng ngồi để mà nghe thầy giảng đạo, ai cũng ngồi để mà tụng kinh thì nó sẽ thấy không có ai chơi với nó. Cho nên ngay từ bây giờ, nếu mà quý vị muốn mà con cái của mình sau này sẽ làm những cái gì mà chúng ta đã và đang làm bây giờ đó, chúng ta phải tập nó ngay từ bây giờ. Đừng để mai kia mốt nọ mình bảo nó làm nó không làm. Có rất nhiều cái hoàn cảnh hết sức là đau lòng. Cha mẹ rất là thuần thành, biết tu niệm, nhưng mà con cái không bao giờ biết tu. Thành là đến khi mà cha mẹ mà qua đời rồi đó, ngay cả một cái tiếng cầu nguyện cũng không có. Chỉ cần biết là đem chôn cho nó xong việc, hay là chỉ cần biết đem thiêu cho nó xong phức đi cho rồi, là đủ rồi. Đó là cái chuyện mà mình đã không khéo hướng dẫn con cái của chúng ta từ buổi ban đầu. Kính thưa đại chúng, cái bổn phận thứ ba của những người làm cha làm mẹ là tạo cho con cái chúng ta có một nền giáo dục tốt. Trong cái vị trí này, nếu chúng ta là người làm cha làm mẹ, chúng ta phải ý thức được rằng nền giáo dục khuôn phép là một cái tài sản thừa kế tốt nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái của chúng ta. Kính thưa đại chúng, không có một cái tài sản nào quý giá hơn là tài sản tâm linh tu học của chúng ta. Đó là cái hạnh phúc tuyệt vời mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái của mình. Vì thế mà chúng ta cần phải trao cho con của chúng ta cái sự giáo dục thích hợp với tuổi trẻ, trong cái bầu không khí thương yêu, hiểu biết và tu học. Bởi vì tất cả những cái việc này nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn, rất là sâu sắc với cái cuộc đời con cái của chúng ta sau này. Và cái điều thứ tư là lập gia đình cho con cái. Kính thưa đại chúng, trong cái vị trí này, nếu chúng ta là cái người làm cha làm mẹ, chúng ta phải hướng dẫn và xác định cho con cái chúng ta biết rõ hôn nhân là một cái hành động nghiêm túc có liên quan đến cuộc đời. Do đó hôn nhân cần phải được xem xét cho kỹ ở mọi khía cạnh và tất cả mọi khuynh hướng để làm hài lòng tất cả những người có liên hệ trước khi đi đến đám cưới. Vì vậy, chúng ta thấy cái sự giáo dục trong gia đình là một cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì cái sự hướng dẫn của chúng ta không có, để rồi cuối cùng á, khi mà con cái của chúng ta quen một cái người khác đạo, thì chúng ta chỉ biết la ó cho nó om sòm lên, chỉ biết cười nửa, mắng chửi con cái là mày á không biết nghe lời tao, cha mẹ á là tu mà mày đi lấy chồng cái kiểu đó, hay là mày đi cưới vợ cái kiểu đó, chừng mà mình la lối á thì nó đã trễ rồi. Cho nên á, chúng ta phải có cái hướng dẫn, và rồi chúng ta cũng phải có cái phân tích để cho con cái của chúng ta có một cái sự nhận định làm thế nào đó để làm hài lòng tất cả những cái người liên hệ, trong đó chính bản thân con cái của chúng ta và những người mà được coi là xui gia trong tương lai, phải có cái sự đồng ý trước khi mà chúng ta tiến tới làm cái việc cưới hỏi cho con cái của mình. Có rất nhiều người làm cha làm mẹ khi đã không có một cái sự rõ ràng, và rồi cái gì cũng muốn con cái của mình vui, để rồi cuối cùng chúng ta trở thành cái người thua cuộc như cái lần mà chúng tôi nói. Kính thưa đại chúng, thông thường bổn phận luôn luôn đi đôi với quyền lợi, vì vậy chúng ta nên dành cái quyền quyết định của những người trẻ, nhưng mà chúng ta cũng nên khuyến khích con cái của chúng ta sử dụng cái sự suy xét một cách sáng suốt khôn ngoan để giải quyết mọi vấn đề cho nó tốt đẹp. Ngược lại, nếu không có tốt đẹp sẽ có cái sự xô xát chửi rủa lẫn nhau. Bởi vì có rất nhiều cái trường hợp khi đã không cảm thông rồi, mặc dầu là xui gia với nhau rồi đó, vẫn có cái sự chửi bới với nhau như thường. Ở đây có ai gặp cái trường hợp đó lần nào chưa? Là xui gia với nhau đó, nhưng mà ông xui gặp bà xui hay là bà xui gặp ông xui á, là quay mặt làm lơ, dường như là không thấy, không cần chào. Mà ngay cả khi mà không có mặt đó, cứ tấn công với nhau luôn thôi. Đó, cái tình trạng đó đó, nó sẽ tiêm nhiễm cái thói hư tật xấu đó, nó sẽ lan truyền đến con cái của chúng ta. Thành là quý vị hết sức là cẩn thận trong cái việc mà hướng dẫn con em của chúng ta lập gia đình. Và thứ năm là cha mẹ phải trao cho con cái di sản của mình. Kính thưa đại chúng, trong cái vị trí này, nếu chúng ta là người làm cha làm mẹ thì chúng ta không chỉ thương yêu và chăm sóc con cái của chúng ta theo đúng cái nghĩa vụ của mình, mà còn phải có một cái sự chuẩn bị tiện nghi cho cái hạnh phúc tương lai cho con cái của mình. Cho nên cha mẹ phải tích trữ tài sản và trao cho con cái những cái tiện nghi cho cái đời sống tương lai của nó. Kính thưa đại chúng, tài sản mà chúng tôi muốn thưa với quý vị ở đây đó, không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là bạc triệu bạc tỷ, mà cái tài sản chúng tôi muốn nói ở đây là cái di sản biết tu tập và biết thực hành cái giáo pháp được mọi người cho đó là có đạo đức, có luân lý. Theo cái quan điểm của người học Phật, cái di sản mà con cái có thể nhận từ nơi cha mẹ, và cha mẹ phải truyền trao cái di sản này cho con cái, đó là bốn cái tâm cao quý: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, cho nên mình phải vỗ cho một tràng pháo tay, phải không? Kính thưa đại chúng, bốn cái tâm này hết sức là quan trọng. Trong cái thời kỳ nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, nếu cha mẹ biết tu tập tốt bốn cái loại tâm này, thì sẽ giúp cho cha mẹ giữ được bình tĩnh trong suốt cái thời kỳ khó khăn khi mà chúng ta nuôi nấng con cái. Chúng tôi nói như vậy là biết rằng có rất nhiều người làm cha làm mẹ, nhưng mà không phải ai khi mà làm cha làm mẹ cũng có đầy đủ hết đâu. Có rất nhiều người, nhất là những người bạn trẻ, khi mà mới biết làm cha làm mẹ đó, cơm còn không đủ ăn, áo còn không đủ mặc, thì lấy gì để mà nuôi con cái? Có nhiều khi á, sanh con ra rồi, mẹ thì không có sữa cho con bú, tiền cũng không có mua sữa để mà cho con. Có nhiều cái hoàn cảnh của gia đình phải lấy nước cơm rồi hòa với đường để cho con bú. Có nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp như vậy. Cho nên trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu mà người mẹ không có cái loại tâm này thì khó mà có thể giúp được cha mẹ giữ vững bình tĩnh trong cái hoàn cảnh khó khăn khi mà mình nuôi con cái. Quả thật như vậy, bốn cái trạng thái tâm này sẽ mang lại một cái nền tảng vững chãi cho tất cả mọi tình huống phát sinh từ những cái mối quan hệ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Vì vậy, nếu con cái của chúng ta thực tập được bốn cái tâm này, thì trong tương lai những người con của chúng ta nó sẽ trở thành những con người có cái khả năng tạo hòa bình trong cái sự mâu thuẫn thuộc về xã hội. Những đứa con của chúng ta nó có cái khả năng san bằng tất cả mọi sự cách biệt trong xã hội. Những đứa con của chúng ta có khả năng đánh thức cái lòng bao dung đồ lường của con người đã bị lãng quên vì tham si cuồng vọng của con người. Những đứa con của chúng ta nó có cái khả năng làm sống lại niềm tin và hy vọng khi mà bị người ta ruồng bỏ quá nhiều. Những đứa con của chúng ta nó có cái khả năng nối lại cái tình thân trong huynh đệ vì thiếu cái sự cảm thông mà bị tan vỡ. Tuy nhiên ở đây, thưa đại chúng, đó là những cái điều thử thách rất là lớn, nhất là một cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với mọi sự việc khó khăn trong cuộc đời. Đó là cái sự nuôi nấng giáo dục thích hợp làm thế nào đó để cho đứa trẻ đó nó trưởng thành. Phải biết rằng là một người làm cha làm mẹ đó phải có một cái trách nhiệm, một trách nhiệm hết sức là nặng nề. Đó là cái sự nuôi dưỡng cái tâm của con cái chúng ta. Thành ra vì vậy ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự thử thách lớn lao nhất mà con người đối mặt huấn luyện cho thuần thục cái tâm của mình. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này, cho nên kể từ khi mà đứa trẻ chào đời, từ lúc mà đứa bé qua cái thời niên thiếu rồi đến cái tuổi trưởng thành, người mẹ hoặc là người cha đó phải có cái trách nhiệm làm cho phát triển cái tâm lương thiện của đứa bé. Một người mà sau này có thể trở thành một cái người công dân hữu ích hay không, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự mở rộng cái tâm của người đó đã được tu tập. Kính thưa đại chúng, theo cái quan điểm của Phật giáo, một người cha hay là mẹ có thể tu tập bốn cái hạnh tuyệt vời thì có thể giúp họ vượt qua được những cái sự thất vọng chán nản, mà những cái sự thất vọng chán nản đó có liên quan rất là mật thiết với cái tư cách làm cha làm mẹ, Và những cái tư cách này sẽ là cái di sản sẽ truyền đạt đến cho con cái ngay khi mà cái đứa bé đó được chào đời. Nghĩa là ngay từ phút ban đầu đã có một cái sự truyền đạt lớn lao như vậy. Cho đến khi mà đứa con còn tập đi tập bò, cái đứa bé đó là mặc dầu là nó không diễn đạt được những cái nhu cầu của nó, hầu như là những cái việc mà vừa lòng hay là bất mãn. Nếu làm vừa lòng thì nó chỉ nở một cái nụ cười, và nếu bất mãn thì có thể nó có những cái cơn giận dữ và có những cái cơn la hét. Do vậy mà chúng ta là cái người làm cha làm mẹ đó phải thực tập cái phẩm hành tâm từ. Có thực tập cái tâm từ, cái người làm cha, cái người làm mẹ đó mới có thể duy trì được cái sự an lạc trong tâm của người làm cha làm mẹ. Cha mẹ mới tiếp tục yêu thương cái đứa con trong cái cơn giận dữ, trong cái cơn la khóc của nó. Chúng tôi đã từng thấy có nhiều đứa con không biết tại sao, tại vì nó nhỏ quá đâu có nói được. Nó có bệnh, nó cũng không nói là nó bệnh được. Mà nó có buồn phiền chuyện gì, nó cũng không nói nó buồn phiền chuyện gì được, chỉ biết la khóc thôi. Mà có rất nhiều người mẹ dỗ không được, thẳng tay tát vô đít. Có nhiều cái đứa bé bị tát mà cái đít đỏ luôn mà nó vẫn cứ khóc như thường. Tại vì nó không có thỏa mãn được những cái điều của nó. Đối với trong cái trường hợp đó, nó chỉ biết la khóc thôi, để bày tỏ cái sự bất mãn hay là cái lòng phản kháng của nó. Thì người làm mẹ đó phải có cái tâm từ, để mà coi tại sao cái đứa con của mình mà nó khóc nó la dữ như vậy. Lẽ tất nhiên là đứa bé nó chỉ thích đón nhận cái tình thương được coi là tâm từ, và sẽ học hỏi và hình thành nhân cách tốt cho con cái của chúng ta sau này. Và khi mà cái đứa bé trưởng thành, nếu là cha mẹ, chúng ta phải đối xử với con cái bằng cái tâm bi. Tại vì cái lứa tuổi sắp bước vào trưởng thành, những cái đứa con này nó ưa lý luận nhiều, nó ưa ngỗ nghịch với cha mẹ, với cái sự giận dữ và bất mãn luôn luôn hướng về cha mẹ. Cho dù là những cái lời nói của cha mẹ đó có lợi cho con, nhưng mà khi nó không thỏa mãn, nó vẫn cứ nói cha mẹ ghét nó như thường. Nghĩa là những cái sự thù nghịch đó nó luôn luôn hướng đến cha mẹ. Vì vậy, với tâm bi, cha mẹ sẽ hiểu được rằng cái sự ngỗ nghịch này là cái phần tự nhiên của cái tuổi đang lớn. Mà ở Mỹ đó, thưa quý vị, theo cái số thống kê cho chúng ta biết rằng là những cái đứa bé mà nó học được hay là nó bỏ học là trong cái tuổi teenage, phải không? Trong cái tuổi đó, nó ngỗ nghịch, nó bướng, mà ưa lý luận nhiều. Đúng cũng lý luận, mà sai cũng lý luận. Chỉ cần biết cãi lại khi mà ai đụng tới cái sự suy tư hay là cái việc làm của nó mà thôi. Thành ra với cái sự tu tập tâm bi, cha mẹ sẽ hiểu rằng cái sự ngỗ nghịch này là phần tự nhiên của cái tuổi đang lớn, và những cái đứa bé đó nó không có cái ý định làm tổn thương đến cha mẹ. Rõ ràng là như vậy. Một đứa bé khi mà được nuôi dưỡng cái tâm từ của mẹ, được nuôi dưỡng cái tâm bi của cha mẹ, tự tạo cho mình, sau này nó sẽ trở thành một cái con người hết sức là tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, thường là như vậy, mà đây cũng là cái kinh nghiệm. Dù cho là cái đứa bé đang tuổi trưởng thành cũng như vậy. Và có rất nhiều cái hoàn cảnh trong cuộc đời cũng tương tự như vậy. Mà nhất là những ai làm cái nghề thầy giáo đó mới thấy được cái sự bạc bẽo. Có nhiều người thầy giáo cũng nói rằng là không có cái nghề nào bạc bẽo giống như nghề thầy giáo. Mặc dù á, là thầy muốn cho trò nên phải phạt, phải đòn, phải làm khó làm dễ để cho trò học. Nhưng mà bù lại á, trò nó chửi. Nhưng mà với lương tâm của một ông thầy, lương tâm một thầy dạy cũng vậy, mà lương tâm của một ông thầy tu cũng vậy. Nếu có cái người đệ tử mà nó hiền hòa, nó tốt, nó dễ thương, cũng nói đó là đệ tử của mình. Nhưng mà nếu không may mà có cái đứa đệ tử mà nó chửi lại mình, nó hỗn lại mình, thì đó cũng là đệ tử của mình, cũng phải thương hết á. Cái nghề giáo nó bạc bẽo là như vậy. Ai làm cái nghề thầy giáo đó phải coi như cái người chèo đò vậy. Mình có bổn phận đưa đò tới bờ tới bến như thế nào đó đó, còn phải tùy thuộc vào cái cá nhân của mỗi người. Thực sự cũng có nhiều người học trò chỉ nói lên cái sự bướng bỉnh của mình, hay là người đệ tử nói lên bướng bỉnh của mình, nhưng mà cũng phải hiểu rằng nó không có ác ý. Chúng ta phải có cái tâm bi, chúng ta mới có thể dung chứa được những cái tình trạng này. Khi mà cái đứa bé, khi mà người đệ tử, khi mà người học trò không bị đối xử ghét bỏ, người đệ tử, người học trò và đứa bé đó sẽ dùng cái lòng từ bi đối với những người khác. Ngay trước khi nó trưởng thành, một cái đứa trẻ có thể thỏa mãn với một cái số thành công trong những cái hoạt động ngoài cái phạm vi của gia đình. Đây là cái thời điểm mà bố mẹ có được cái niềm vui. Đây là cái thời điểm những cái ông thầy dạy học trò đó có được cái niềm vui. Cái niềm vui chung đó được coi là hỷ. Thành ra như vậy, cái tâm hỷ cũng hết sức là quan trọng. Có một số những người làm cha làm mẹ ngày nay dùng con cái của họ để mà tranh đua với bạn bè. Họ muốn con cái của mình thật tốt vì những cái lý do ích kỷ, chỉ vì họ muốn người khác nghĩ tốt về họ thôi. Thì thưa quý vị, đó là những cái trường hợp khá đặc biệt. Có như thế chúng ta mới thấy được ai là cái người làm cha làm mẹ có cái tâm từ bi và hỷ thật sự. Bên cạnh những cái trường hợp vì ganh đua với bạn bè, chúng ta vẫn thấy có những người làm cha làm mẹ muốn cho con cái của mình có được hạnh phúc, chứ không phải vì con cái của mình hơn người khác mà mình vui. Cho nên những người làm cha làm mẹ khi thấy con cái của mình có hạnh phúc là mình vui, chứ không phải vì con cái của mình hơn người khác mà mình vui. Kính thưa đại chúng, một đứa bé mà đã thấm nhuần cái tâm hỷ và tự mình trở thành một cái người không có ganh tị với những người khác, mình không đua tranh bất chánh trong gia tộc, một người như vậy trong lòng của họ sẽ không có chỗ nào cho cái sự ích kỷ, tham hoặc là sân si. Thì phải nói đó là những người Phật tử hết sức là thuần thành. Kính thưa đại chúng, khi mà một đứa bé đến tuổi trưởng thành rồi, có sự nghiệp và gia đình riêng tư, cha mẹ sẽ tập tu cái phẩm hạnh tuyệt vời cuối cùng là chúng ta phải tập cái tâm xả. Kính thưa đại chúng, theo cái truyền thống của xã hội Việt Nam ngày xưa, thật sự cha mẹ khó có thể chấp nhận cho con cái của mình có cái cuộc sống độc lập. Cho dù là đứa con đó lấy chồng, cho dù là đứa con đó cưới vợ, nhưng mà tâm của cha mẹ đó là luôn luôn lúc nào cũng muốn con cái sống chung với gia đình. Nếu cha mẹ mà biết tu tập cái tâm xả thì những người làm cha làm mẹ đó đó sẽ không bao giờ can thiệp vào cái công việc của con cái của mình, và không còn ích kỷ đòi hỏi thêm nhiều cái thời gian và cái sự quan tâm của con cái mình vượt quá cái khả năng khi mà con cái của mình không thể làm được. Kính thưa đại chúng, sinh và trưởng thành trong cái xã hội ngày nay, nhất là cái xã hội tự do phóng khoáng như Hoa Kỳ, chúng ta thấy cái lớp người trẻ họ có nhiều việc phải làm, cho nên các bậc làm cha làm mẹ đó xin gợi ý là không nên tạo thêm nhiều cái gánh nặng cho con cái của mình. Cái điều quan trọng nhất là cha mẹ lớn tuổi cố gắng đừng tạo cho con cái của mình cảm thấy có tội lỗi khi mà không đủ thời giờ để phụng dưỡng cho cha mẹ. Nếu là cha mẹ, chúng ta nên tu tập cái tâm xả. Tu tập cái tâm xả để chúng ta có thể duy trì cái sự an lạc lúc tuổi già và trở thành đối tượng tôn kính của thế hệ trẻ, thì cái điều đó tốt hơn là mình đòi hỏi quá nhiều ở nơi con cái của mình. Tại vì khi mình đòi hỏi quá nhiều con cái của mình nhưng mà nó bận rộn nó cứ đi hoài, khi mà ló mặt về nhà là chửi liền: mày đi mày bỏ tao ở nhà suốt cả ngày như vậy. Nhưng mà phải hiểu là trong cái xã hội này có nhiều khi không muốn, nhưng mà cái tình trạng công ăn việc làm nó ràng buộc như vậy. Cho nên cha mẹ cần thực tập cái tâm xả để duy trì cái sự an lạc lúc tuổi già, và như vậy con cái nó kính trọng mình nhiều hơn là mình gấu ó với nó. Nói tóm lại, theo cái quan điểm của Phật giáo, đời sống cha mẹ con cái là một cái chuỗi nhân duyên liên hệ với nhau không thể tách rời. Khi còn trẻ thì chúng ta là con cái, khi có gia đình thì chúng ta là trở thành cái bậc làm cha làm mẹ. Cứ như vậy mà không bao giờ ngừng. Do vậy, khi là cha mẹ, chúng ta nên sống với con cái bằng bốn cái phẩm hạnh cao thượng. Đó là chúng ta phải thực tập và phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Với cái tình thương yêu và với cái lòng hỷ xả sẽ thâu nhiếp được những cái đứa con cùng tắm mình trong cái không khí thuận hòa và vui vẻ. Một gia đình có những phẩm hạnh từ bi hỷ xả sẽ là một cái gia đình có hạnh phúc. Những đứa trẻ mà nó lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì sẽ là những cái người dân có trí thức, có đầy đủ thiện chí và sẽ trở thành những cái người được coi là có mực thước cho quốc gia xã hội. Đây là một cái tài sản lớn nhất mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng có thể trao truyền đến cho con cái của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm của Phật giáo về hôn nhân 3 chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.